This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý khán giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Dương Phục và Vũ Thanh Thủy và đề tài về ngày lễ tình yêu Valentine sắp tới.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thủy xin thân ái chào Thái Ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và chào anh Dương Phục.
Vâng, xin chào quý thính giả. Hôm nay là ngày mấy rồi? Gần tới Valentine chưa?
Còn 2 ngày nữa là sẽ tới Valentine, nhưng mà cũng vẫn còn trong cái dư vị của ngày Tết, vẫn còn là ngày mồng gì đó. Bữa nay là ngày mùng 8 Tết. Và lại Valentine nữa, ngày lễ tình yêu sắp tới. Thành ra chắc quý thính giả vẫn trong cái tâm tình của những người mà đang ăn Tết, mà bây giờ lại hưởng thêm cái ngày lễ tình yêu này, thì chắc là cũng có nhiều điều để có thể chia sẻ vào đó anh Phục.
Vâng, thưa quý vị, Valentine là ngày người ta gọi là ngày của tình yêu. Thường thường là hiểu là giữa trai với gái, nhưng mà thật sự ra cái ngày là tỏ tình với nhau, dù là trai gái hay là bất cứ một cái mối tình nào thì cũng có thể coi như nó tay, như nó bắt nguồn từ mối tình, phải không ạ?
Đúng, thật ra nó bắt nguồn từ tình người. Anh Phùng nói đến cái chuyện là cái ngày Valentine, người ta cứ tưởng là của tình yêu, làm cho chúng tôi cái hồi mà mới sang Mỹ đó, cái đi làm ở trong cái tòa báo Mỹ, cái tự nhiên thấy một cái ông Mỹ già, ông mới gửi cho mình một cái thiệp, trong đó ông bảo là có cái câu hỏi, cái thiệp in sẵn thôi, để là "Would you be my Valentine?" Và có muốn là cái người Valentine của tôi không? Mình sợ quá, hoảng hồn quá, tưởng ông này chắc là ủa tại sao nhìn ông đứng đắn đàng hoàng vậy, mà tại sao ông lại đi, ông lại hỏi mình cái câu kỳ cục như vậy. Nhưng mà sau đó nhìn ra mới biết là ông bỏ cái tấm thiệp Valentine đó vào trong mailbox của tất cả mọi người, đồng nghiệp ở trong sở. Thành ra đó là một cái tập tục, cũng như con em chúng ta khi mà đi học á, con em từ những cái lớp mẫu giáo cho đến những cái lớp lớn là cũng đều được cô thầy cô giáo dặn là cái ngày đó thường thường là cha mẹ cứ phải mua thiệp để cho chúng tặng cho tất cả mọi người bạn. Như vậy có nghĩa Valentine không phải là chỉ là tình yêu, khi mình dịch ra cái chữ tình yêu, nhưng mà thật ra đây đúng là tình người, giữa con người với con người đó anh Phục.
Vâng, khi mà người ta đồng hóa cái chữ Valentine, May Valentine, thật ra Valentine là tên của một người, phải không ạ?
Vâng, theo cái tập tục thì người ta nói rằng đây là một tên của một ông thánh Valentine, nhưng mà chúng tôi coi lại trong ấy thì hình như không thấy có thánh tên là Valentine, nhưng mà câu chuyện của một cái ông ngày xưa tên là Valentine, xong rồi bị cái thời kỳ bách đạo đó, thành ra ông bị ở trong tù. Khi mà ở trong tù đó thì ông nhìn thấy rất nhiều những cái cặp và trai gái ở bên ngoài không có được phép, trong cái thời gian đó không có được phép mà tỏ tình thương yêu với nhau. Thành ra ông viết ra những cái lá thơ, ông mới giúp dùm cho ngay cả những cái người bạn trong tù cho đến những người xung quanh để mà viết thay cho họ những cái lời thương yêu đó để họ tỏ tình với nhau. Và vì vậy cái câu chuyện đó nó có nhiều cái ấn bản lắm anh Phục. Cái chuyện Valentine nó có rất là nhiều cái ấn bản khác nhau. Ngoài ra Valentine cũng được, người ta hay dùng cái hình ảnh là cái thần ái tình Cupid á, là một cái cậu bé nhỏ cầm cái mũi tên á, bắn vào cái trái tim người khác, làm cho người ta gọi là ngã xuống tình yêu, falling in love. Thành ra khi nhìn cái hình ảnh này đó, là người ta lại nghĩ ngay đến tình yêu trai gái. Nhưng mà thật ra là đây là một cái ngày Valentine, là cái ngày dành chung cho tất cả mọi cái người thương yêu nhau, trong đó kể cả tình gia đình, tình quê hương, tổ quốc nữa anh Phục.
À, đúng như vậy, thành thử chúng ta sống ở nước Mỹ này, đâm hội nhập vào nước Mỹ, hội nhập cả những cái ngày kỷ niệm của nước Mỹ này. Tôi thấy ngày Valentine thường thường là người ta hay đi mua hoa tặng nhau, thường thường là ông chồng mua hoa tặng vợ, hoặc là tặng người yêu, vân vân vân. Thành từ cái giới bán hoa là bán chạy quá trong cái ngày Valentine.
Bán hoa và bán sô cô la. Thường thường là các ông hay mua hoa tặng cho các bà, rồi các bà thì mua sô cô la tặng cho ông chồng. Nhưng mà cái tuổi tác chúng ta thì đây là những cái điều chocolate là cái điều không nói tới được. Nhưng mà thật sự ra khi mình nhìn cái hình ảnh của cái thần Cupid mà dùng mũi tên bắn vào trái tim con người đó, thì nhìn hình này thì lúc nào không biết anh Phục nghĩ sao, riêng mỗi thì lúc nào cũng ước là có một vị thần nào đó trên trời á, hãy dùng cái mũi tên thương yêu này mà bắn vào tim hết mọi người, để mà thế gian không có còn hận thù tranh chấp, để mà ai cũng sống yêu thương hòa hợp với nhau, thì như vậy thế giới mình trở thành thiên đàng ở đây hả anh Phục?
Nhưng mà cái hình ảnh mà người ta hay dùng đó, nhất là trẻ con, nó hay vẽ là một mũi tên bắn xuyên qua trái tim nhỏ máu ròng ròng, như là biểu tượng của tình yêu, của ngày Valentine. Thành ra đôi khi nhìn cái hình ảnh này có thể hiểu lầm, tức như là một cái sự diễn tả một sự cái tình yêu đau khổ, nhưng thật ra đây không phải, phải không ạ?
Vâng, đúng như vậy, chỉ là bắn vào cái trái tim để cho cái người đó yêu mình thôi, giống như kiểu mà mình, người Việt Nam mình, những người mà tin dị đoan đó, mà không phải riêng người Việt Nam đâu, kể cả người Mỹ, thành ra mới có cái bài hát Love Potion Number 9 đó, tức là nó có một cái loại thuốc tiên, một loại bùa mê mà cho cái người mà mình thương yêu uống vào thì cái người đó sẽ yêu thương mình suốt đời. Thành ra cái mũi tên bắn này cũng vậy thôi, bắn để mà ghim cái tim của người ta đến đến một người nào đó thôi. Tuy nhiên trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình, thì chúng tôi muốn nhắc đến ngày Valentine này để hỏi thăm xem rằng trong ngày Valentine này quý vị thường thường bây giờ tặng nhau cái gì? Nếu không tặng hoa, không có tặng kẹo, vậy thì tặng nhau cái gì? Và ngoài ra chúng tôi cũng tìm được ở trên internet 10 cái cách để hâm nóng cái tình yêu của mình cho các cặp vợ chồng trong cái ngày Valentine suốt năm nay đấy anh Phục.
Vâng, mỗi người hiểu cái chữ ngày Valentine một cách khác nhau. Có những người mà cứ đợi tới ngày này thì tổ chức party, nhảy đầm, vân vân. Mà thường thường cứ tổ chức vào cuối tuần thì mới có đông khách, thành thử nó không trúng ngay cái ngày đó nơi cuối tuần. Và có những cái ngày Friday, Saturday chúng ta đều hội nhập, và cứ tới ngày này thì bắt chước những người khác, những người Mỹ ở bản xứ ở đây làm thế nào thì chúng ta làm tương tự như thế. Đó cũng là một cái cách mà người Việt Nam chúng ta dần dần càng ngày càng hội nhập. Chúng tôi mới nhớ một câu chuyện nói đùa là cách đây mấy chục năm, mà khi ngày đầu tiên mà chúng tôi đến Mỹ lại rơi đúng vào ngày Halloween, mà mình không hiểu cái chữ Halloween này là cái gì, chỉ thấy người ăn mặc ma quỷ đi đầy đường thấy hết hồn ấy, mà ủa sao cái nước Mỹ này lạ quá, người ta lại kỷ niệm làm cái lễ gì vậy không biết. Kể cả là đem xây dựng cái quan tài này, mạng nhện là đủ thứ ấy, là treo trước ngà, thành ra. Nhưng mà sống biết thì thấy đây cũng là một cái ngày để cho vui chơi, để xin kẹo, vân vân. Và chúng ta dần dà hội nhập tất cả những cái ngày này của nước Mỹ. Nhưng mà cái mức độ hội nhập tới như thế nào và hiểu nó như thế nào thì cũng tùy từng người, từng gia đình hội nhập một cách khác nhau.
Nhưng mà nói đến cái lịch sử của cái ngày Valentine này, nó tại sao là lại được chọn vào ngày 14 tháng 2? Khán giả cũng biết 14 tháng 2 là ngày Valentine. Và chúng ta tưởng rằng đây là tục lệ của nước Mỹ thôi. Thật ra cái tục lệ này bắt đầu từ bên Âu Châu. từ bên Ý Đại Lợi, nơi mà cái vị thánh mà mang tên là Valentine đó đã được đã bị tử hình về trong cái thời gian bách đạo, và rồi từ trong cái hồi mà trước và trong từ năm 270 cơ, rồi sau đó đến bắt đầu đến thế kỷ thứ 5 đó, khi mà Đức Giáo Hoàng Gelasius đó, ở trong Thiên Chúa Giáo đó công bố ngày 14 tháng 2 mỗi năm là ngày kỷ niệm của Thánh Valentine, thì đây là cái ngày mà ngày ông này bị tử hình đó, bị tử vi đạo đó. Và rồi sau đó đó thì đến cái thời Trung Cổ đó là bắt đầu từ bên Ý lây lan qua bên Pháp cũng như bên Anh, và ngày 14 tháng 2 trở thành cái ngày mà là cái ngày mà được được chọn để mà liên quan tới tình yêu, bởi vì ngày 14 tháng 2 cũng là cái ngày mà người ta gọi là cái mùa sinh sản của loài chim đó anh Phục. Tức là tất cả những cái loài chim này bắt đầu vào mùa xuân thì nó bắt đầu sinh sôi nảy nở, nó gọi là mating season đó, là các cái chim giống như người thì làm đám cưới với nhau trong cái thời gian này thì các loài chim cũng vậy. Và khi đó cái ngày Valentine Day trở thành một cái ngày lễ của lãng mạn, của tình yêu. Và rồi ở bên bây giờ không phải chỉ nước Mỹ đâu mà rất nhiều quốc gia khác trên thế giới, từ ở bên Canada, bên Mỹ Tây Cơ, ở bên Anh, bên Pháp, ở Úc Đại Lợi là cũng đều có, và lây lan sang cả các nước Á Châu nữa. Bây giờ đi khắp nơi, nếu quý vị qua Nhật, qua Đại Hàn, qua Phi Lật Tân ngay và ở Việt Nam và trong cái thời gian này thì cũng thấy những cái hình ảnh Valentine với những cái trái tim đầy rẫy khắp nơi đó anh Phục.
À, vâng, nếu nói rằng cái sự hội nhập vào cái những ngày lễ của nước Mỹ này đối với người Việt Nam thì thường thường là giới trẻ hội nhập nhanh hơn mà cách thoáng hơn. Thường thường chứ bây giờ mà nói những cái ông cụ già nghĩ gì về ngày long thai hay tỏ tình hay mua quà cho nhau thì các cụ ông cụ bà rất là buồn cười, nhiều khi còn nói là cái trò khỉ đó, tức là tới ngày này phải làm một nghĩa cử gì để mà biểu lộ cái tình yêu đối với nhau, thì các cụ các người lớn tuổi thì không hội nhập, biết nhưng mà không làm theo. Nhưng mà giới trẻ thì bây giờ khắp nơi trên thế giới, ngay cả ở Việt Nam đó, ngày xưa làm gì có ngày Valentine, thế mà bây giờ cũng có những cái tấm thiệp mà được viết, được in ra để người ta mua tặng nhau ở Việt Nam.
Nhưng mà cái này hay quá chứ, bất cứ cái ngày lễ nào mà để mà ca ngợi tình yêu, cổ võ tình yêu cũng là những cái điều mà ngày chúng ta nên ăn mừng. Bởi vì khi mà nghĩ đến cái điều đó thì tự nhiên làm con người dịu lại. Ở đời không có gì quý bằng yêu và được yêu, phải không thưa quý thính giả? Nhưng mà người Việt Nam mình ở tại hải ngoại, sau 40 mấy năm sống ở tại hải ngoại này, thì bây giờ mình ăn mừng ngày Valentine như thế nào? Hay là cũng là một ngày như mọi người khác, vợ chồng quý vị có trông đợi được tặng quà, được tặng hoa, tặng kẹo, hay là một cái nghĩa cử nào đó trong ngày này hay không? Nhiều khi chỉ là ra vườn sau hái một cái đó hoa đem vào cũng là một cái hình ảnh tươi đẹp. Hay là như hồi trước anh Phục hay nói đùa là lấy một cái nơ mình cột lên trên đầu, trên tóc mình, hay lên bụng mình, hay lên cổ mình, để tự biến mình thành một món quà, ít nhất là trong ngày hôm đó có được những cái lời lẽ dịu dàng, thương yêu, dễ thương với nhau, là cũng là một cái món quà của ngày Valentine rồi đó anh Dương Phục.
Nhưng mà cũng có nhiều người chỉ có đua đòi đi theo những cái thói quen đó bằng cách ví dụ bây giờ cứ ra chợ người ta đã bán hoa sẵn, ta gói sẵn rồi, ta in những cái tấm thiệp, in sẵn những cái lời lẽ rất là đẹp đẽ trong đó, xong rồi để tấm thiệp và hoa rồi đi tặng vợ, thì nó không còn cái ý nghĩa gì cả.
Còn chứ, vẫn có ý nghĩa như thường, bất cứ hành động nào cũng quý hơn là không làm gì cả. Nhiều khi các ông cứ nghĩ rằng ồ cái chuyện nó có sẵn rồi, làm vậy nó tầm thường quá, giống như mọi người, thành ra mình không muốn làm. Nhưng mà rồi đồng thời mình cũng không nghĩ ra một cái gì khác mới mẻ hơn. Nếu có óc sáng tạo mà nghĩ ra cái gì thì rất là tốt. Còn nếu không ra cái gì, thôi cứ theo người ta. Cứ mua một tấm thiệp có hình trái tim, hay là lấy một tờ giấy vẽ một trái tim to tướng đem tặng vợ. Là người vợ.
Không, nhưng mà lấy cái tờ giấy vẽ ra thì còn có công của mình trong đó. Đằng này ở Mỹ này, ta bán sẵn thiệp, in sẵn những cái lời nói yêu đương ở trong đó rồi.
Không sao, cũng không biết cái thính giả nghĩ ra, chứ chúng tôi rất là dễ tính. cứ mua, có mua là có tốt rồi. Có cũng cất công đi mua, cũng cất công nghĩ tới, rồi lại cũng cất công đọc những cái lời, những cái câu đó. Tại vì chắc chắn là phải đọc. Những cái lời viết sẵn mà không đọc thì nguy hiểm lắm, nhiều khi là nó bị tổ trác không chừng. Và ông thưa quý thính giả, không biết quý thính giả mừng cái ngày Valentine này như thế nào, ngày lễ tình yêu như thế nào. Mời quý thính giả cùng gọi và đóng góp qua số 713-664-8002. Hôm nay thì không có chị Thu Nga, chị Thu Nga bận công tác ở ngoài, thành ra không có vào chương trình được. Nhưng mà có chị Thu Nga, thế là chị Thu Nga cũng nhắc đến một cái gì đó lóng la lóng lánh đó anh Phục ơi.
À, vâng, thì như các bạn lại bảo là thôi, tặng hoa làm gì, cứ tặng một cái cục nhỏ nhỏ kim cương đi.
Lóng la lóng lánh. Và cũng trong những cái ngày này mà chúng ta dở truyền hình Mỹ ra thì sẽ thấy sẽ là luôn luôn gọi là Diamond is forever, tức là kim cương là trường tồn mãi mãi, suốt đời, và kim cương là người bạn của các bà. Thưa, có lẽ đó là những người vợ trẻ, vợ mới, thành ra chắc mới thích, chứ còn như chúng tôi rất là thực tế, chỉ cần một cái nghĩa cử nào đó dễ thương, tử tế, một cái hành động nào đó đặc biệt hơn ngày thường cũng là một cái món quà Valentine rất là quý giá rồi. Vâng, mời quý thính giả cùng gọi vào qua số 713-664-8002 và cũng có thể dùng làn sóng này để mà chia sẻ hẳn cái tình yêu của mình, cái lời chúc Valentine của mình đến những người thân yêu, kể ra một cái kỷ niệm đẹp trong ngày Valentine này, hoặc là một cái nghĩa cử thương yêu mà chồng hay vợ đã thực hiện cho mình. Thì những cái kinh nghiệm của quý vị vô cùng quý giá, chúng tôi rất mong được lắng nghe. 713-664-8002. Xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Dạ, tôi có một cái sự suy nghĩ như thế này.
Dạ, xin được biết cái dạ, xin được biết cái danh được không ạ?
À, tôi tên là Kim ở Dallas.
Dạ vâng, dạ chào bác Kim.
Hồi nãy đó, cái anh kia anh nói là đi ra ngoài đó mua một cái tấm cái gì mà người ta làm sẵn sẵn đó, rồi đem về tặng vợ thì thấy nó không có hay, thì cũng đúng vậy, nhưng mà ít nhất á, chúng tôi là phụ nữ, ít nhất á, có một cái món đó cũng đỡ hơn là không có. Thành dạ, ra tôi đồng ý chị là ít nhất cũng có một cái thời giờ nào đó bỏ ra suy nghĩ, à, ngày hôm nay là Valentine, tôi phải mua cái gì hay là có một cái gì cho bà. Yeah. Đúng là như vậy đó anh. Thành ra rồi chỉ nói tôi đồng ý, còn anh nói thì xin lỗi. Xin cho dùm một món quà nhỏ nhỏ cho chị.
Dạ, vâng, xin lỗi chị Kim ở Đà Lạt. Thật ra nếu là chị con nói đùa vậy thôi, thật ra làm một cái gì cũng là hơn, như chị nói, hơn là không làm gì cả.
Thành dạ dạ
thì
đúng
cứ
rồi,
mua
dạ,
tấm thiệp
là phụ nữ, đương nhiên tôi phải binh phụ nữ.
Dạ,
dạ vâng,
nhưng mà chị
okay,
Kim ơi, chị Kim ơi, trong cái ngày Valentine này đó thì ông xã chị có làm nghĩa cử gì không?
À, thực ra nói với chị đó là tôi chỉ có một mình thôi. Ừ. Thành ra tôi cũng bây giờ tôi cũng không cần quan tâm tới cái chuyện đó. Nhưng mà nếu mà tôi là một người phụ nữ của gia đình á thì tôi sẽ ước ao có một món quà nho nhỏ, không cần gì nhiều, ít nhất là cái người đàn ông có nghĩ tới mình, như vậy là cũng vui rồi.
Dạ, dạ, cảm ơn chị Kim rất là dạ. Nhiều mà không cứ đàn ông đâu chị Kim ơi, hy vọng những người bạn của chị Kim khi nghe những cái điều này đó thì hãy gửi chị Kim một cái tấm thiệp hay là một bông hoa hồng trong cái ngày Valentine này thì cũng ấm lòng lắm, phải không chị Kim?
Dạ dạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị, chúc chị có một cái ngày vui. Có rất nhiều người phụ nữ độc thân đó quy tụ lại với nhau trong ngày này đó anh Phục, và họ vui chơi với nhau, họ đi ăn uống và họ có những cái thì giờ với nhau, để mà thay vì mình ngồi đó mình buồn về cái sự cô đơn của mình, người ta gọi là cô độc nhưng mà không có cô đơn, thành ra dù một mình vẫn có thể tìm được niềm vui nhiều ở những người bạn bè. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, anh khi mà anh Phục á là hay trong cái vai trò nhà báo thì cái hay nói ngược lại, với lại một phần nữa cũng là một người hay có óc sáng tạo, thành ra ít khi mà anh ấy chịu làm theo những cái thông thường lắm, ít khi mà đi ra ngoài mua hoa tặng, nhưng mà luôn luôn bất cứ ở đâu, không cứ ngày Valentine, đi đâu mà thấy một cái đóa hoa dại, dù nhiều khi chỉ là một cái bông hoa cỏ màu vàng ở bên đường thôi, là cũng ngừng lại để mà ngắt cái bông hoa đã tặng, thì cũng là những cái nghĩa cử rất là quý mà ai cũng có thể làm được, hả anh Phục?
À, vâng, à, đúng như vậy, một cách biểu tỏ cái tình quan tâm, tình thương mến lẫn nhau, à, giữa bạn bè chẳng hạn cũng thế, rủ nhau đi ăn một bữa. Hay là nhiều khi ông chồng muốn bày tỏ một cái gì hôm nay đặc biệt, đi dọn nhà, đi làm vườn, đi cắt cỏ, để mà một cái gì đó để mà biểu tỏ ra, nếu mà không phải là một đóa hoa, một ánh tiệp, thì ít nhất mà một cử chỉ đó thì có là một cách bày tỏ với nhau.
Vâng, và đối với những cái ông mà thí dụ bận rộn quá, ít thì giờ quá đó, thì cũng có một cái cách khác. Thời buổi kỹ thuật hiện đại này cũng tiện lắm, text một chữ thôi cho người vợ mình, nói là Happy Valentine, xong rồi I love you chẳng hạn, là chắc bà vợ cũng sẽ ấm lòng lắm. Bất cứ điều gì mà quý vị có thể làm được trong ngày này, mà không cứ là cho vợ hay chồng mình, mà cho cả những người bạn bè, những người mình thương mến. Thời buổi này cái text rất là tiện lợi anh Phục. Thế cái ngày này đó là chắc chắn là chúng ta sẽ nhận được rất nhiều là những cái text của những người bạn khắp nơi gửi theo cả một group. Một cái text phóng ra là bao sẽ làm đem tới niềm vui
vâng,
cho bao
buổi,
nhiêu người.
Thời buổi máy móc kỹ thuật này, đôi khi bà vợ ngại nói với ông chồng cũng ngại nói bằng cái ngôn ngữ bình thường. Thành ra cứ text cho nhau một cái trái tim ở trên hình vẽ, trên cái text cũng là quý rồi.
Vâng, rất là quý. 713-664-8002. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ chúng ta nghe. Vâng, nghe đây. Dạ xin được Bích Quý Danh ạ.
Dạ tôi là bà Minh ạ.
Dạ vâng, xin chào bà Minh.
Dạ tôi nghĩ cái cô hồi nãy đó, cô độc thân đó.
Vâng.
Dạ. Thì cô không có ai, nhưng mà cái ngày Valentine là cái ngày của tình yêu, thì mình dồn tình yêu vô con có được không cô?
Dạ vâng, cho dồn tình yêu cho bất cứ ai bà Minh ơi.
Dạ.
Ngày tình yêu không cứ là tình yêu vợ chồng đâu.
Mình quá mà mình để mà không còn ông xã nữa thì mình dồn tình thương vô cho con.
Vâng. Dạ đúng như vậy.
Rồi tôi lâu lâu tôi cũng có nghĩ cái tôi tính tôi tổ chức cái ngày Valentine, tôi kêu tất cả các con về hết rồi mình đưa tình yêu của mình cho tụi nó.
Thôi dễ thương
cũng
quá.
Là một và dạ, cũng là một cái tốt bởi vì mình sống với người khác mà mình sống với chồng thì không có chồng thì mình sống với con, mình sống với bạn bè.
Đúng dạ đúng dạ, như vậy dạ, càng dạ. Ngày càng nhiều người tổ chức cái này đó, gần như mà bà riêng bà Minh trong cái ngày Valentine năm nay thì bà Minh dạ. Sẽ làm gì?
Dạ
vâng,
tôi cũng chỉ có ý kiến vậy thôi.
Vâng, nhưng mà vâng dạ. trong cái ngày Valentine 14 tháng 2 này bà Minh làm gì bà Minh? Bà Minh sẽ mời con cái về đến tổ chức một cái buổi tiệc
dạ,
hay
dạ,
sao?
Dạ. Rồi một cái nữa tôi muốn cô Thủy có cái ý nghĩ gì nè, lâu lắm rồi tôi muốn liên lạc với cô Thủy. Bây giờ có cái vậy, giữa tôi với mấy đứa nhỏ nó có hơi có cái khác biệt là như vậy. Tôi á thì tôi sợ cô mình nó bận rộn cái đời sống của nó, công chuyện làm này kia nọ, tôi muốn cái gì tôi không nói. Mà tụi nhỏ thì nó muốn làm cái gì mà nó không biết mình muốn cái gì. Thì hai mẹ con, hai, một bên thì một mình tôi, một bên thì một bầy. Tụi nó xuống đường với tôi, nó nói má muốn cái gì má phải nói. Con đâu có biết đâu mà con làm. Còn tôi thì tôi sợ mình bận, mình nói con thì nó không làm thì nó cảm thấy nó có lỗi với mình. Mà nó làm thì nhiều khi nó bỏ gia đình, chuyện gia đình nó, chuyện công, chuyện làm ăn thì nó, tôi muốn đưa cái đề tài này bên nào đúng, bên nào sai, mẹ đúng hoặc con đúng, thì tụi nó cứ nói má muốn thì má phải nói.
Đúng
mình
rồi,
thì mình không
ơi.
Nói
phải nói chứ, không nói làm sao con nó biết được. Còn thì cái đúng
mình
rồi.
Nói mà nó không làm thì nó cảm thấy nó có lỗi với mình, nó không. Cảm thấy nó khó chịu lắm. Mình biết con mình mà
dạ.
Mình muốn cái gì là tất cả mọi đứa nó phải, nó làm sao mà nhiều khi nó bỏ chuyện này bỏ chuyện kia nó làm cho mình thì mình không muốn vậy.
Ồ, bà Minh
không
thật là
sai.
Bà Minh thật là diễm phúc quá khi mà có con cái, nó muốn cái gì con cái nó đều làm, nhưng mà cái lòng mẹ thương con thật là bao la.
Nhiều khi
nhất là mẹ Việt Nam.
Bây giờ công chuyện làm ăn là cả một cái vấn đề quan trọng, bởi vì mình đã có đi làm rồi, tôi thì bây giờ tôi hưu trí rồi thì tôi thanh thản rồi, nhưng mà mình biết hồi xưa mình đi làm mà có một lần đó tôi đi họp, má tôi thì mới qua đương họp, cái bà già mới kêu vô, bà già biết chỉ một cái tiếng Mỹ là kêu bà Minh thôi, Minh thôi, tôi cũng giật đầu, nó má mày kêu kìa, bỏ họp ra, biết nói sao, chiều con về con mua cho má mấy trái dừa.
bà Minh rất là cảm ơn bà Minh, cái câu chuyện thật là vui, nhưng mà cũng thấy cái lòng người mẹ thật là bao la. Nhưng mà bà Minh ơi,
có mình muốn những cái vô lý, nhiều khi mình không có đáng mà mình nếu nó thì nó phải bỏ hết,
không sao
bỏ chồng,
đâu
bỏ con bỏ vợ bỏ công chuyện làm ăn, nó lo cho mình, nó muốn cho mình vui.
Không sao đâu.
Cái dạ. gì đó khó bạn quá.
Bà Minh ơi, dạ, bà Minh quên là con mình lớn rồi. Nó là con mình thật, lúc nào mình cũng coi nó như baby. Thật ra nó đã ra đời, nó có gia đình, nó có con cái. Và nó biết cách thu xếp cái thì giờ của nó. Thành ra cái lòng bà thương con quá, bảo vệ con quá, nghĩ con mình còn bé bỏng. Rồi thành ra cứ không có muốn làm phiền con, không muốn con feel guilty. Nhưng mà thật ra cái lòng mà feel guilty của con cái đối với cha mẹ rất là quan trọng, rất là cần thiết. Nó có thể nó sẽ cảm thấy áy náy và lo lắng cái lúc đó đấy, nhưng mà sẽ là những cái kỷ niệm nó khắc ghi ở trong lòng con cái mình về cái tình thương đối với cha mẹ. Thành ra xin bà Minh đừng có sợ cái điều đó. Con cái mình lớn hết rồi, ra ngoài đời nó cũng là ông này bà kia, mà nhiều khi cha mẹ cứ nghĩ con là như còn nhỏ hả anh Phương nhỉ. Thành ra cái lo lắng, chứ còn con cái nó feel guilty cái gì chứ, feel guilty về cha mẹ một tí xíu thì cũng tốt lắm, không sao đâu. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Vâng, 7136648002, chúng tôi buộc lòng phải đổi đường dây khác. Dạ, xin mời ạ.
Dạ, chào cô chú.
Dạ, vâng, xin được biết cái danh.
Dạ, Steven.
Dạ, vâng, chào Steven.
Ok, em có cái ý kiến nhỏ nhỏ thôi. Đối với phái đẹp phụ nữ đó, khi mà ngày và anh thai đó, nếu mà mình nhận được cái món quà gì từ cái người quen biết hay người thương hay là ai đó, thì mình nên nhận cái đó với cái niềm vui và hạnh phúc, chứ đừng có nhận nó như là một cái món quà. Đúng rồi, mình phép người ta phải cho mình, và đừng có chê bai giống như là to nhỏ hay là xấu đẹp hay là mắc rẻ gì đó. Tại vì như vậy đó, vô tình mình sẽ làm cho cái người người tặng mình mới làm người ta đau lòng.
Đúng.
Mình chỉ có ý kiến gì thôi.
Cảm ơn anh Steven rất là nhiều. Anh Phục nghĩ sao về cái điều này? Đúng quá hả anh Phục?
Dạ vâng, đúng như vậy. Thành ra khi mà cứ tỏ một cái lòng với nhau là quý rồi, dù bằng cách này hay bằng cách khác. Nhưng mà người lớn như bà nhà bà Minh là nói, thường thường nó theo cái tập tục Việt Nam, nhất là người lớn thành ít nói ra những cái điều mình muốn. Thành tụi trẻ con bây giờ nó không thể hiểu được, trừ khi phải nói thẳng ra điều đó. Cháu nó có hẹn với bạn chiều nay, cháu định đi, nhưng mà mình nói là mình muốn ở nhà cái hôm nay Valentine, muốn ăn uống với nhau, thì phải nói ra điều đó mới biết, nó mới chọn một cái hẹn nào để nó lấy. Và đó là cái ý kiến của tôi giữa cái hai thế hệ trẻ và già, anh không nói thẳng với nhau. Mời quý anh đặt đường dây ạ.
Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp ạ. Vâng, xin được biết cái danh.
Tôi là Mỹ Lan.
Vâng,
xin chào quý vị trên đài.
Dạ, vâng, chào bà Mỹ Lan.
Em cũng đồng ý với anh Dương Phục là mình tùy theo hoàn cảnh, tùy theo cái tiền bạc mình nhiều hay là ít, và tùy theo cái tình thương của mình đối với cái người đó như thế nào. Còn như cha mẹ thì phải nói ra chứ, nếu làm thinh ai biết được, nó là một chuyện. Còn như bà là nãy nói thì có vẻ như là cảm động quá, buồn bực quá thì không nên. Mình phải mở lòng ra với con mình. Con mình giờ nó đủ thứ việc để nó làm hết, chứ đâu phải mình ở không mà nó đi theo. Nó phải quan sát mẹ nó từ chút để coi con mẹ nó hí ra cái chuyện gì. Còn những cái cô mà còn như trẻ, còn nhỏ luôn, đừng có đỏng đảnh quá. Đòi tới hột xoàn hoài trời, ta không có tiền lấy đâu hột xoàn. Thì cũng vừa vừa thôi, thì cũng vậy tình yêu nó mới còn. Bây giờ còn nghèo quá mà đừng hột xoan đâu có, thành ra tình yêu nó sẽ đổ vỡ. Yeah. Ví dụ tùy theo cái hoàn cảnh con người, yeah, nghèo giàu hay là ăn thua, cái lòng mình thật sự mình có thương yêu nhau không cái đã. Bây giờ dẫn nhau đi ăn bữa cũng vui vậy. Chứ còn cái hoa thì cũng là một cái hình thức. Vậy thôi, cho ý kiến vậy thôi.
Dạ, cảm ơn
quý vị.
Cảm ơn bà Mỹ Lan nhiều. Đúng như vậy đó, mình muốn cái gì mình phải nói ra, nhất là đối với con cái. Hồi nãy khi mà anh Phục thấy đó, và quý thính giả cũng nghe khi bà Minh kể chuyện về người mẹ gọi bà, nghĩa là giữa trong lúc mà bà đang mắc có phiên họp ở sở làm, chỉ để nhắc nhở một điều đó. Cái câu chuyện nghe kể thì có vẻ như là không ấy, nhưng mà rõ ràng trong cái giọng của bà Minh thấy rất là cảm động. cũng là một cái kỷ niệm để mà bà sẽ nhớ suốt đời. Và thành ra khi mà cha mẹ tạo ra những cái kỷ niệm lên cho con cái thì cũng quý lắm. Hạnh phúc cứ để con cái feel guilty một tí thì tốt hơn, phải không?
À vâng, đúng như vậy. À, bây giờ phải nói là cái nhà mà nào mà có đông con, có từ 2-3 đứa trở lên thì cái ngày này thế nào nó cũng có hẹn với bạn bè, không có người yêu, có bạn thành từ nó đều là bật. Nếu mà bố mẹ muốn gì thì nói ra cái điều đó thì các cháu có thể có chọn lựa, còn hơn là không nói mà để bụng mà lại giận là ồ nó không để ý đến mình, thí dụ như vậy. Thì ở đây nói chung là giới trẻ thì gia đình nào cũng vậy, có cái thẳng tính hơn người lớn.
Đúng. Và giới trẻ Việt Nam thì chắc quý vị nếu mà hỏi thử con em thì sẽ thấy không ít lần tụi nó than phiền là tại sao người lớn cứ bắt tụi nó phải guessing, nó gọi là guessing game á, là nó cứ phải đoán xem là cái ý thật của cha mẹ muốn cái gì, nói là không không đấy nhưng mà trong lòng chắc là muốn đấy thì nó phải đoán, nó mà nó mệt nó không có thời giờ để đoán. Và anh xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Vâng, chúng tôi bị hơi bị âm thanh, chắc quý vị đang lái xe, thành ra có lẽ là xin để quý vị ngưng xe lại rồi hãng gọi vào. Vâng, 713-664-8002.
Một số quý vị thính giả thì thường thường hay theo dõi cái kênh diễn đài trong lúc đương lái xe, đương nghe radio trên xe mà bấm để gọi vào để có ý kiến, thì chúng tôi xin đề nghị là hoặc là về ghé vào nơi nào đó ở trên dọc đường đi thì như vậy thì nó có lẽ tiện hơn. Thứ nhất là có cái tiếng gió thổi, tiếng xe chạy nó làm ồn gây tiếng động ở trên đài. Với thứ hai nữa là nó nguy hiểm. Thường thường bây giờ cảnh sát nói chung là đều hoặc là cấm hẳn, có những khúc là cấm hẳn, không được vừa nói vừa lái, hoặc là có những khúc người ta cho phép.
Nhưng mà quay trường học thì là cái bị cấm.
Nhưng mà cũng được khuyến cáo là không nên dùng điện thoại trừ như trường hợp khẩn cấp.
Vâng, thật ra là không nên. Tại vì mỗi lần chúng ta đi xe mà cứ thấy cái xe đằng trước mà cứ đi rờ mà lại đi có vẻ lạ lùng, lại quay lại mà nhìn y như rằng là thấy là đang dùng phone hoặc là nói chuyện hoặc là text hoặc là sao đó. Thành ra cái điều đó là không nên. Chúng tôi rất là quan tâm thấy sự an toàn của quý thính giả. Đừng có để vì gọi vào đài mà rồi lỡ bị một cái điều gì đó thì làm thì sẽ làm cho anh chị em chúng tôi rất là ân hận. Đề tài ngày hôm nay nói về ngày lễ Valentine, ngày lễ tình yêu. Quý thính giả cũng có thể dùng cái làn sóng 900 AM này để mà gửi những cái lời chúc tình yêu, tỏ tình đến người thân, đến cha mẹ già, đến vợ chồng con cái, và kể cả những người bạn, và kể cả những cái nhớ đến những người bạn đang cô đơn cô độc ngày này, những người vừa mất người thân trong cái ngày này chắc là sẽ buồn. Thành ra một cái nghĩa cử nào đó của mình, một cái bông hoa mình đem tặng cho bạn cũng sẽ làm cho bạn ấm lòng trong cái ngày này. Thì tất cả những cái ý kiến, những kinh nghiệm của quý vị đều là những cái điều rất là quý giá để mọi người trong cái đời sống bận rộn này có được thêm những cái ý kiến khác, thành ra dễ để có cái tinh thần sáng tạo. Và riêng đối với những người mà vẫn còn đang còn vợ còn chồng thì trong cái ngày hôm nay, thì trong cái ngày mà Valentine thì quý vị có làm cái gì đặc biệt hơn không, hay là cũng chỉ sống bình thường mà thôi? Trong những cái câu mà chúng tôi thu lượm được đó, tất cả có 6 cái điều lời khuyên để trong cái ngày Valentine đó, thì có một cái điều mà y như hồi nãy bà Minh có nói tới là hãy hỏi thẳng cái người thân yêu của mình là xem thích cái gì nhất trong cái món ngày này. Nếu mình muốn tặng, sẵn sàng tặng một món quà gì đó, nhưng mà phải rất là chân thành. Thí dụ như là, và cũng đừng có cái câu trả lời mà làm giận. Nếu mình muốn thì mình đừng hỏi, thì mình cứ tặng quà thôi, và người nhận quà thì cũng không có nên, giống như hồi nãy ông thính giả Steven nói đó, xin đừng có chê bai hay đừng có ý kiến đắt rẻ, hay là đừng có hỏi là receipt ở đâu để đem đi đổi, thì cũng là những cái điều sẽ làm đau lòng, mà chắc chắn lần sau người ta sẽ không tặng quà nữa. Nhưng mà đồng thời nếu mà hỏi, và thì khi nhận những cái câu trả lời chân thành, thí dụ như một ông chồng đang hút thuốc mà hỏi vợ, mà vợ bảo mong anh bỏ thuốc trong một ngày, hay là xin đừng một ngày đừng cãi nhau, thì xin đừng có nổi đùng đùng tự ái lên, cho là người thân của mình dùng cái cơ hội thơ mộng này để mà mỉa mai hay nói bóng nói gió mình. Tại vì một món quà đúng nghĩa là đáp ứng đúng cái điều cái người mình thương mến ao ước, phải không anh Phục?
Dạ vâng, thường thường ngày này đó thì người ta để mà tỏ tình với nhau, nhưng mà cái cách tỏ tình nó cũng được hiểu theo nhiều kiểu khác nhau. thường thường là như là tối ngày 14 á, thì quý vị thấy ở các tiệm ăn là đầy nghẹt hết, người ta đều là rủ nhau đi ăn hết. Đa số như vậy là một cách bình thường. Thành ra tối mai chẳng hạn là kiếm một cái chỗ ngồi ở trong một restaurant là khó lắm. Thường thường là phải make the reservation trước. Nhưng mà nó gọi là chia vui, chung vui thì đúng hơn, vui thì phải chung. Mà buồn thì chia, thỉnh thường người ta nói là chia buồn hay là nói chung vui. Thì ngày này vừa là hai nghĩa, có thể chung vui với nhau nhưng có thể chia buồn với nhau. Chẳng hạn như có người bạn cô đơn hay buồn bã thì ngày này là ngày để dành tỏ tình với nhau, để an ủi lẫn nhau, cũng là một cách để mà tỏ tình trong ngày Valentine, chứ không có nghĩa là cứ phải rủ nhau đi dancing, đi ăn, đi uống mới là trọn vẹn cái nghĩa của ngày Valentine.
Vâng, trong khi mà chúng ta nói về xem về những cái tục lệ của Valentine đó, thì trong đó cũng có những cái điều mà... Vâng, nhưng mà bây giờ chúng tôi xin được nhận điện thoại của quý thính giả đang ở trên đường dây, xin mời ạ.
Alo.
Dạ vâng, xin được biết quý danh ạ.
Dạ, tôi tên là Tính Đỗ đó. Tôi
vâng,
chào anh chị Dương Phục với Vũ Thanh Thủy.
Vâng, chào chị Tính. Dạ.
Dạ. Tôi muốn hỏi câu chuyện này là vì cách đây gần 20 năm á.
Dạ.
Năm khoảng 2000 đó thì có một vị nha sĩ... Tôi cũng nhờ đài của anh chị á, mà biết được cái vị nha sĩ đó thì có đến ở nhà tôi. Hồi đó tôi đi làm, còn ông xã tôi với cháu ở nhà thì có giúp đỡ cho chở con tôi đi để làm răng cho cháu và có mua cho cháu cái áo lạnh với cho tiền cháu nữa. Thì bây giờ á, sau đó thì cũng như vì công việc làm tôi cũng không có để ý tới, nhưng mà bây giờ thì cháu đã ra trường dược sĩ rồi.
Vâng.
Thì tự nhiên bây giờ tôi nhớ đến ngày hôm nay tôi nghe cái chương trình, tôi mới nhớ đến là tôi muốn cảm gửi một lời cảm ơn vị nha sĩ đó đã giúp đỡ cho con tôi những cái lúc mà gia đình tôi mới ở Việt Nam qua.
Vâng, rất là quý.
Cảm ơn bà Tính, cái lời rất là quý. Có phải bà Tính định nói đến một nữ nha sĩ không bà?
Dạ vâng ạ.
Vâng,
mà
một cái người rất là đẹp.
Hồi đó đi làm nên tôi không có biết là
vâng.
Văn phòng ở đâu.
Một cái người rất là xinh đẹp, rất là hiền hậu. Đó, chúng tôi cũng nhớ, nhưng mà trong cái thời gian đó hình như vị nha sĩ đó đã về hưu hoặc là về hưu sớm sau đó, thành ra hay làm những việc thiện nguyện. Mỗi lần nghe những cái chương trình ở trên đài này, những người có nhu cầu đó thì hay tìm đến. Chúng tôi cũng nhớ đấy, nhưng mà thôi vì không có được phép của chị thành ra không dám nhắc tên ở đây. Vâng, hy vọng là chị cũng đang nghe chương trình này và nhận được cái lời cái sự nhắc nhở của bà Tính như là một cái lời, một món quà Valentine rất là quý đó bà. Bà vẫn kể chuyện này cho con nghe phải không?
Dạ có ạ.
Vâng.
Cái áo da của cháu vẫn còn giữ tới ngày này luôn.
Vâng, quý quá. Vâng, cảm ơn bà Tính, cái câu chuyện bà Tính rất là hay. Mà có thể mà vị nha sĩ đó mình không biết, không nhắc tới, nhưng mà cũng được nghe chăng. Vì đó cũng là cái mục đích của chương trình ngày hôm nay. Kể lại một câu chuyện diễn tả một con người. Nhưng mà biết đâu người đó được nghe mà chúng ta không có dịp để gặp, để tỏ tình với nhau. Cảm ơn bà Tính nhiều.
Vâng.
Rất là cảm ơn bà Tính.
Cảm ơn anh chị nhiều.
Vâng, chúng tôi cũng nhớ là vị gia sĩ đó nó có một cái thời gian đó đã bỏ ra cả một ngày trời để mà lo chữa răng cho tất cả những em bé mà không có cho những cái điều kiện để mà có thể chữa răng được. Nhưng mà cũng cả mười mấy năm nay chúng tôi không có dịp liên lạc nữa. Thành ra không biết rằng nếu mà ai có biết vị nha sĩ đó có đang còn khỏe mạnh, đang ở đâu thì xin cho chúng tôi được gửi lời vấn an. Tại cái thời gian đó nghe nói dường như là bà bị một cơn bệnh trầm kha, thành ra bà đã nghỉ làm sớm và đã dùng cái thời gian còn lại cuộc đời mình để mà làm những việc thiện nguyện. Và không ngờ một cái câu chuyện, một cái hành động, một cái nghĩa cử bà làm cách đây cả 20 năm mà bây giờ vẫn còn được nhớ tới, và cái món quà bà tặng cho em bé đó ngày nay đã trở thành một dược sĩ cũng vẫn còn được giữ, thì là cái điều quý quá. Hạnh phúc thật là cảm động.
Thật là cảm động câu chuyện này. Và cũng chính vì thế chúng tôi mong là quý vị gọi lên, không có dịp mà để mà tiếp xúc, không có dịp gặp nhau, mà ngay cả vợ chồng gặp nhau hàng ngày nhưng mà ngại nói với nhau những cái lời nói mà đối với người Việt Nam thì phải tế nhị hơn, tức là không nói, chỉ có biểu lộ thôi. Thì quý vị cũng có thể là dành cái thời gian này ở trong chương trình này để mà gọi lên nói với nhau, và cứ nghĩ rằng cái người mình đương nhắc tới cũng được nghe chăng?
Đang nghe. Vâng. Nói như vậy là người đó đang nghe vậy. Vâng, cũng xin cáo lỗi quý thính giả, cái tiếng mà alarm cái thính giả vừa nghe bây giờ đó, đó là những cái tiếng alarm bắt buộc trên cái hệ thống AM của nước Mỹ, để mà họ cứ thường xuyên họ làm những cái drill, những cái thử nghiệm để xem về cái này, để nhắc mọi người rằng khi mà gặp những cái lúc mà emergency, những cái cơn biến động đó, thì hãy đón nghe tất cả mọi cái làn sóng AM, tại vì chính phủ và những cái cơ quan liên hệ nó sẽ dùng cái hệ thống AM để mà báo động, hoặc là báo tin, hoặc còn là để mà hướng dẫn tất cả mọi người dân Mỹ ở trên toàn nước Mỹ này. Đó là một cái điều bắt buộc của cơ quan FCC. Thành ra lâu lâu giữ chương trình với quý vị nghe những tiếng alarm như vậy, thì xin hiểu cho là như vậy có nghĩa rằng nước Mỹ này vẫn luôn luôn ở trong cái tình trạng giữ một cái mối liên hệ rất là tốt với tất cả mọi người công dân của cái đất nước này. Chúng ta được sống ở đây cũng cảm thấy an toàn, hạnh phúc nhỉ?
Vâng, đúng như vậy. Thành quý vị cũng thông cảm khi nghe những cái tiếng lạ ở trên làn sóng phát thanh 713-664-8002.
Vâng, và đề tài ngày hôm nay là về ngày lễ Valentine. Quý vị mừng ngày lễ này như thế nào? Với gia đình, quý vị có một cái kỷ niệm nào liên quan đến tình người mà chúng ta có thể chia sẻ trong ngày hôm nay không? Chắc chắn trong đời mình cũng đã từng có những người làm những cái nghĩa cử thật là tốt đẹp với mình, hoặc là mình cũng đã từng có những cái hành động đẹp với những người khác. Thì xin mời gọi vào để mà cùng chia sẻ, để đối với những cái người mà bây giờ hơi cạn ý, không biết dùng cái quà gì làm Valentine trong cái ngày này cho người thân của mình hay là cho những người xung quanh, thì có thể dùng cái cơ hội này có thể mà qua học cái bài học kinh nghiệm từ những người mà gọi vào chia sẻ. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, tôi tên Phi, xin kính chào.
Chào ông Phi.
Vâng ạ, xin chào ông Phi.
Nghe cái chương trình hay quá, về cái ngày hôm nay về cái vấn đề Valentine đó, thì tôi thấy đó, thì con thì cũng thương cha, hay là cha mẹ cũng thương con, hầu như là như vậy. Nhưng mà tỏ tình đó, thì tôi nghĩ rằng trong gia đình hay bạn bè thì mình sống với nhau đó, thì chắc có lẽ là đã hiểu nhiều. Có một cái điều đó mà tôi cũng muốn sẵn cái Valentine mà ông bà mở đó như thế này đó, thì tôi chỉ xin có một điều thôi, nếu mà mọi người mà ở trên hệ thống truyền thanh mà nghe được đó, thì tôi chỉ xin mỗi người 10 đồng thôi, 10 đô la, để thứ nhất 5 đồng tặng cho những người mà ở vườn rau Lộc Hưng đó, đó là cái món quà Valentine, và 5 đồng nữa đó thì xin tặng cho cái cú phim mà ông bà có chương trình để xây dựng đó, để đối với lại tình yêu quê hương đất nước. Tôi chỉ cầu mong là như vậy, đó là một cái món quà Valentine, tôi nghĩ rằng nó cũng có ý nghĩa. Xin cảm ơn,
ông Phi rất là nhiều. Ông theo dõi những cái câu chuyện ở trên đài rất là kỹ, cảm ơn ông đã có những cái đề nghị đó. 5 đồng cho Lộc Hưng, vườn rau Lộc Hưng ở Việt Nam, và 5 đồng cho cuốn phim phản bác, cuốn phim mà chúng tôi đương mở chiến dịch gây quỹ ở trên làn sóng.
Vâng, 200.000 người ở tại Houston này mà mỗi người tặng 5 đồng, có nhiều tiền lắm anh Phục ơi. Vâng, rất là cảm ơn ông Phi. Hy vọng là quý thính giả ở ngoài nghe cái lời kêu gọi của ông và áp dụng được cái điều này. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng ta nghe đây. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây 713-664-8002. Quý thính giả gọi vào nhưng mà quý thính giả lại không nhấc điện thoại.
Vâng, cái đó cũng bình thường thôi. Quý vị nào mà được gọi thì có thể gọi lại, bởi vì chúng tôi hiểu rằng là ở trên đường dây này nó gọi liên tiếp, thành ra phải chờ lẫn nhau. Trong lúc chờ quý vị có thể là gặn picture nhưng mà đi chỗ khác, thành từ khi được mời thì lại không có mặt ngay là bên cạnh điện thoại của mình.
Vâng.
Vâng, xin mời quý vị ra đường dây.
Vâng, xin mời quý thính giả kế tiếp ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin được biết cái danh.
Dạ, tôi tên là Diệp.
Vâng ạ, xin chào Diệp ạ.
Dạ, tôi có một cái kỷ niệm rất là của một người đã giúp tôi. Tức người đó là người Mỹ thì chắc họ cũng không có nghe đài, nhưng mà để cho những người khác nghe cũng được.
Vâng, Xin mời bạn.
Tức là lúc đó tôi, ông xã tôi mới hết á, mà chợ thì không có đủ tiền nữa. Thành ra cái mà là phải để cái xe đó để về nhà lấy tiền.
Vâng.
Thì cái có một người Mỹ, cái lúc trở lại thì cái người ở chợ nó nói là có một người đã trả tiền hết rồi.
Oh.
Thì lúc đi ra cửa thì gặp cái người đó thì họ cũng nói là ngày xưa họ cũng có gặp những cái hoàn cảnh đau khổ mà họ đã họ muốn là họ giúp mình thì mai mốt mình sẽ giúp người khác.
Oh, vâng.
Thì cái chuyện đó là 30 mấy năm rồi tôi vẫn còn nhớ.
Cảm ơn bà Diệp, thật là cảm động. Vâng, thật là cảm động. À, những cái nghĩa cử rất là nhỏ nhưng mà nó làm cho mình nhớ mãi suốt đời, và Diệp nhỉ.
Dạ. Yeah. Về sau họ cũng có hỏi thăm rồi Christmas thì cần đến cho một quà cho các cháu.
Ồ, lại còn tiếp tục cái mối liên hệ nữa. Vâng.
Thì chỉ là quen biết nhau tình cờ ở một cái chỗ công cộng thôi mà đã có những nghĩa cử như vậy, thật là rất quý bà. Vâng, cảm ơn,
cảm ơn bà Diệp. Hy vọng cái câu chuyện của bà Diệp này đã sẽ làm cho mọi người ít nhất trong ngày Valentine này có thể thực hiện những cái nghĩa cử tương tự. Chúng tôi cũng nhớ có cái lần thí dụ như những nghĩa cử tương tự, thí dụ như khi mình đi ăn phở hay ở trong tiệm ăn của người Việt Nam mà thấy một quân nhân hoặc là Hoa Kỳ hoặc Việt Nam, hoặc là thấy những người cảnh sát, những người lính cứu hỏa mà cũng vào ngồi ăn, thì mình cũng có thể làm cái nghĩa cử như cái người mà bà Diệp vừa nhắc tới đó, là mình có thể tới âm thầm trả tiền cho cái người đó. Đó. Nhưng mà cũng và hy vọng là tất cả các chủ tiệm cũng cộng tác với cái điều này để làm cho những cái người kia họ cảm thấy là họ được ghi ơn những cái câu chuyện, những cái sự hy sinh của họ cho đất nước, cho người dân, cho những người bị hỏa hoạn. Đó sẽ được ghi nhớ khi mà chúng ta có thể làm những nghĩa cử đó trong cái ngày, ít nhất là trong một cái ngày đặc biệt này. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, chào anh Dương Phúc và chị Thúy.
Dạ vâng ạ, xin chào ạ, xin được biết quý danh ạ.
Dạ, tên là Nghĩa.
Dạ vâng, xin chào anh Nghĩa.
Phải nói khi mà có dịp thì Nghĩa luôn nghe cái chương trình này rất là đẹp. Và xin lỗi là Nghĩa cũng đang rất là cảm động. Vì Nghĩa mồ côi từ hồi bé.
Dạ vâng, dạ, con nghe được rồi.
Nhưng mà cái khi 14 tuổi đó, thì sau khi trốn, người ta chị Hoàng gặp một, Nghĩa gặp một cái gia đình anh chị đó, hay là phải nói là Nghĩa gặp rất nhiều người tốt trong cuộc sống. Chỉ một điều mà Nghĩa có thể chia sẻ đó là mình cố gắng sống làm người, và một điều nữa là mình phải cầu nguyện cho họ. Đó là điều mà Nghĩa muốn xin phép chia sẻ. Tại vì phải nói là Nghĩa rất cảm động cho nên không thể kể dài hơn nữa.
Vâng, tức là ông Nghĩa hồi đó mồ côi, chắc là rồi trốn khỏi 14 tuổi, trốn khỏi viện mồ côi phải không ạ?
Dạ không ạ. Tức là mẹ thì mất sớm, bà thì mất lúc 4 tuổi, rồi 4 tuổi đến 6 tuổi thì đi ăn xin. Rồi 6 tuổi đến 14 tuổi thì đi ở đã. Nhưng mà lúc 14 tuổi thì rất cực, cho nên trốn đi. Trốn đi thì mới gặp một cái gia đình anh chị đó thì họ giúp Nghĩa, nhưng mà phải nó mấy chục năm, hàng cũng tìm được rất là nhiều người. Nhưng mà cái gia đình anh chị đó thì Nghĩa chưa tìm được. Chỉ nói chung là Nghĩa mỗi lần một cái gì đó thì Nghĩa chỉ biết là cầu nguyện cho họ thôi. Chứ còn không biết là mình tìm họ ở đâu nữa.
Vâng, hy vọng rằng anh Nghĩa có thể nói tên của gia đình đó không? Biết đâu có những người thân quen.
Anh đó là đóng của thuộc về tiểu đoàn 45. Trung đoàn 45, tiểu đoàn 4, tiểu đoàn 4 lính bộ binh sư đoàn 53. Nhưng mà cái năm 72 thì cái trung đoàn tiểu đoàn 4 nó không còn nữa. Tức là bị đánh ở trận Tân Cảnh cho nên cái tiểu đoàn 4 nó không còn nữa. Trung đoàn 45 thì còn nhưng mà cái tiểu đoàn nó không
vậy
còn.
Vậy tên anh đó là gì ạ? Nếu mà
rất nhiều nhưng mà không cái tiểu đoàn nó bị tan hết rồi.
Thưa
tức
anh
là năm 72 thì tan hết.
Vâng, nhưng mà thưa tên của anh đó là gì vậy ạ?
Anh đó là Nguyễn Văn Hậu.
Nguyễn Văn Hậu, vâng.
Vâng, anh đó hồi chưa chỉ là trung sĩ thôi.
Vâng.
Còn chị là chị Huệ, anh đó thì người Quảng Nam, Đà Nẵng gì đó. Còn vâng, chị vợ của anh là người Huế.
Vâng.
Mà chị hát rất hay.
Vâng, chị Huệ, vâng.
Vâng.
Người Huế. Vâng, hy vọng rằng nếu cái thính giả nào mà có biết được hai người này thì cũng chuyển lời của anh Nghĩa. Biết ơn bao nhiêu năm rồi anh Nghĩa nhỉ? Mấy chục năm rồi.
Từ năm 66 đến bây giờ.
Năm 66 tới bây giờ. Wow, năm 66 tới bây giờ là 53 năm rồi. Vâng, mà anh vẫn còn nhớ câu chuyện này và vẫn còn cảm động về cái điều này. Anh có thể kể một cái điều anh chị làm ạ? Làm như thế nào?
Một câu chuyện nhỏ. Có cái thực sự ra lúc mà trốn, lúc 14 tuổi thì quá cực khổ đi. Cho nên mới trốn về đi tìm ông anh. Ông anh cũng đóng cùng cái
trung đoàn
45 mà cùng với anh Hậu này đó.
Vâng.
Thì ông phải đổi đi một cái quân đoàn khác hay sao đó. Ông ấy đi, chị Nghĩa lên nó thì rất là bơ vơ. Nhưng mà anh Hậu này với lại chị Hậu thì với chị Huệ này thì bảo là không sao, em cứ ở đây rồi anh chị sẽ lo.
Dễ thương quá.
Thì đó là cái điều mà rất là nguyên.
Là cũng đã hết giờ rồi, nhưng mà xin phép nhận một cái điện thoại thật là ngắn gọn nữa của ngày hôm nay ạ. Xin mời ạ.
Dạ chào cô, chào chú.
Vâng, thầy xin chào.
Dạ Tinh Quốc. Nãy cô thầy có nói câu rất là hay nha.
Vâng.
Dạ, mình coi dạ cái câu mà mình hãy coi như những cái kỷ niệm đẹp trong những cái ngày kỷ niệm.
Vâng.
Rất là hay. Dạ, thành ra tạo những cái gì đẹp thì thời gian trôi qua sẽ nhìn lại rất là quý. Dạ, cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quốc rất là nhiều. Con người của người ta sống bằng, người ta vừa tuổi trẻ thì còn đi tới, còn nhiều thời giờ, nhưng mà tuổi già hay là tuổi trung trung á thì là hay nhìn lại những kỷ niệm. Nhưng mà tuổi nào thì cái kỷ niệm cũng là quý. Bây giờ mà có thể như mình thấy tuổi trẻ không nhớ, nhưng mà chắc chắn sau này trong cuộc đời nó sẽ nhớ lại. Như hồi nãy bà Minh nói đến con cái feel guilty, bây giờ nó có thể thấy trở ngại cho công việc nó feel guilty, nhưng mà mai sau này nó nhớ lại, nhất là khi mẹ không còn, thì tất cả những cái tác động, những cái kỷ niệm trong lòng đó sẽ hướng dẫn con cái mình nhớ đến thương yêu cha mẹ và sẽ sống theo cái điều mà cha mẹ mong muốn. Thành ra chúng tôi ước mong đưa ra cái chương trình ngày hôm nay, rất là cảm ơn những quý vị đã gọi vào tặng những cái món quà quý hơn là mình trông đợi, tưởng là chia sẻ về những kinh nghiệm của Valentine thôi, không nhờ quý vị kể những câu chuyện đầy tình người, đầy nhân ái 3, 4, 5, 60 năm sau mà vẫn còn nhớ suốt đời như vậy là cái điều quá đẹp. Mà những cái kỷ niệm này ai cũng có thể thực hiện được, chỉ cần mở lòng ra, cần mở cửa nhà mình ra, làm một cửa cử tốt đẹp, một lời nói tử tế, một hành động trìu mến, một hành động đưa lại, tạo cho người khác được cái được đem lại được cái cảm tình, thì là cái điều làm cho người ta quý suốt đời. Và đây sẽ là những món quà Valentine quý giá nhất mà hy vọng rằng người nào, gia đình Việt Nam nào thì trong ngày Valentine 14 tháng 2 này cũng sẽ thực hiện được cái điều đó với nhau trong dân nội bộ phạm vi gia đình mình, nơi sở làm, ngoài xã hội và với cả những người xa lạ mà chúng ta gặp ở ngoài. Ước mong tất cả quý vị có một ngày lễ tình yêu thật là vui tươi để mà cảm thấy rằng được yêu và có khả năng để mà chia sẻ tình yêu với người khác là những cái món quà quý giá nhất mà Thượng Đế ban cho con người. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào thứ ba tuần sau. Cảm ơn anh Phục đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt cảm ơn tất cả quý thính giả đã gọi và đóng góp những câu chuyện quá sức là quý. Và cáo lỗi với những quý thính giả còn trên đường dây mà chúng tôi không thể nhận điện thoại bởi vì hết giờ rồi. Xin chân thành cảm tạ. Happy Valentine's.